Chương 3. Thấy biết trong sáng. Quả thật điều bất lợi, người ngu si sở chi, hủy phần sáng của mình, tự chẻ đầu chính nó. Pháp Cú 72. Thấy biết là khả năng tự nhiên trong quá trình phát huy nhận thức và trí tuệ con người. Thấy biết phát sinh khi các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với những đối tượng, màu sắc, âm thanh, mùi hương, vị chất, vật xúc, ý tượng. Sự tương giao giữa hai yếu tố căn môn và trần cảnh làm phát sinh thấy biết tương ứng. Từ đó, hình thành khái niệm, tư tưởng, quan niệm, chủ trương, lý luận, vân vân. Trong quá trình tất yếu của nhận thức và phán đoán, nhờ đó con người tiến hóa, phát triển nhanh hơn bất kỳ sinh vật nào khác trên trái đất. Nếu một người không có khái niệm gì về sự vật xung quanh, không có khả năng tư duy, phán đoán, không biết suy luận, tưởng tượng, không biết phê bình, đánh giá, không biết phân biệt, chọn lọc, hay không hiểu được ngôn ngữ truyền thông từ bên ngoài, thì anh ta vẫn mãi là một kẻ thiểu năng, đần độn, khù khờ, bất hạnh. Trong cộng đồng xã hội, con người ưu việt hơn các loài khác nhờ biết quan hệ, tương tác, giao tiếp với nhau để quy định ra ngôn ngữ, chữ viết, biểu tượng, mã số, vân vân. Hầu có thể truyền đạt ý nghĩ, thông tin nhiều chiều, nhiều mặt, phong phú và đa dạng một cách dễ dàng, thuận lợi. Từ đó, giáo dục, luật lệ, lễ nghi, nguyên tắc luân lý, quy phạm đạo đức, định ước xã hội đã được hình thành. Không ai có thể phủ nhận được quá trình tiến hóa tuyệt vời đó của con người, từ đời sống hoang dã cổ xưa cho đến nền văn minh hiện đại. Tuy nhiên, lạ thay, nếu tính toán để tìm chỉ số hạnh phúc bình quân trên đầu người, thì chúng ta không chắc gì con người văn minh hiện đại đã hạnh phúc hơn những người hồng hoang xưa cổ. Điều chắc chắn là chúng ta có thể thấy rõ ràng tiện nghi vật chất vẫn chưa bù đắp được những nỗi lo âu, sợ hãi, căng thẳng, khổ sâu mà con người văn minh hiện đại phải gánh chịu. Chính những thành quả ưu việt do con người sáng chế, quy định cho tiện ích của mình đã trở thành những khuôn khổ ràng buộc lại mình. Qua sự tưởng tượng phong phú của con người, những tư tưởng, quan niệm, chủ trương, giáo điều, triết thuyết nghe ra tuyệt vời nhất, khốn thay đã dễ dàng đóng băng để trở thành thành kiến cố chấp, mâu thuẫn đối kháng, mà hậu quả tất nhiên là chiến tranh, khủng bố, sợ hãi, khổ đau. Tất cả những điều này đều xuất phát từ thấy biết sai lầm, mà Đức Phật gọi là tà kiến. Nhận thức của con người thường thể hiện qua tưởng tượng, hoặc dựa trên những kiến thức mà phần lớn do con người quy định, hơn là trực nhận sự thật một cách trung thực bằng trí tuệ. Vì vậy, những sản phẩm có được từ tưởng tượng và kiến thức đều không khỏi chủ quan, không đáng tin cậy. Ngay cả khoa học, dù khách quan đến đâu, cũng vẫn đi từ giả thuyết đến kiểm chứng, rồi kết luận. Nên nhiều kết luận khoa học trước đây được công nhận, tưởng đã là định luật vĩnh cửu, thì chẳng bao lâu bị chứng minh là khiếm khuyết, sai lầm hoặc lạc hậu. Những kiến thức có từ tưởng tượng, giả thuyết, suy đoán, lý luận, định nghĩa, vân vân, có thể đúng với quy ước mà xã hội công nhận, được gọi là tục đế, nhưng không đúng với tự thân sự thật, mà Phật giáo gọi là chân đế. Nhìn kỹ hơn, chúng ta dễ dàng thấy rằng không ít những quy định xã hội không phản ánh trung thực sự thật khách quan, vì phần lớn những quy định này xuất phát từ những tình cảm chủ quan hoặc lý trí phiến diện. Chính vì vậy, có vô số tư tưởng, quan niệm, chủ trương khác biệt, mâu thuẫn, đối kháng lẫn nhau, tạo ra những thành kiến cố chấp, đưa đến hiểu lầm, bất mãn, chia phân trong mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình, đoàn thể, phe phái hay trong toàn thể cộng đồng xã hội. Điều này tất nhiên đưa đến biết bao khốn khổ cho loài người, như chúng ta đã từng chứng kiến hàng ngày ở khắp mọi nơi. Có hai thái độ tâm trong sự thấy biết. Một là thái độ trung thực, khách quan, hai là thái độ lệch lạc, chủ quan. Thấy biết dẫn đầu mọi hành động, nói năng và suy nghĩ. Cho nên thấy biết với thái độ đúng sẽ đưa đến ứng xử đúng đắn, tốt đẹp, nhưng với thái độ sai sẽ đưa đến xử sự xấu xa, lệch lạc. Vậy thế nào là thấy biết với thái độ trung thực, khách quan? Đó là sự thấy biết trong sáng, tĩnh tại, trực tiếp trên đối tượng, không bị che lấp bởi ý niệm, tư tưởng, quan niệm hay tình cảm chủ quan nào. Không qua khái niệm hình tướng, tên gọi hay biểu tượng nào. Không vướng mắc trong chủ trương, thành kiến, truyền thống, tập tục hay giáo điều lý tưởng nào. Ngay khi bạn thực sự buông xả hoàn toàn, an nhiên vô sự, thì tâm bạn liền trọn vẹn thực tại hiện tiền. Và ngay đó, sự thấy biết trực tiếp sẽ phát huy tác dụng tự nhiên, khách quan và trung thực. Tánh biết của tâm vốn rỗng lặng trong sáng, tức là sẵn có định tuệ đầy đủ, tự nhiên. Nhưng khi bạn không chịu buông tư kiến, tư dục của cái ta ảo tưởng xuống, để cho định tuệ tự lặng lẽ chiếu soi một cách độc lập, mà chỉ nương tựa vào mớ kiến thức ngoại lai thủ đắc được vì mục tiêu chủ quan của lòng tham vọng, thì bạn đã vô tình quên đi tánh biết sáng, hồn nhiên nơi chính mình. Từ đó, bạn nỗ lực tìm kiếm, say mê tích lũy sở chi và sở đắc mà bạn hằng ước mong đạt được. Để rồi chính những sở chi, sở đắc có được từ tư kiến, tư dục của cái ta ảo tưởng đó đã làm phân tán sự trực nhận, trọn vẹn của trí tuệ tỉnh giác trong tánh biết tự nhiên. Vì vậy, Phật đã cảnh báo, quả thật điều bất lợi, người ngu sinh sở chi, hủy phân sáng của mình, tự chẻ đầu chính nó. Pháp Cú 72. Để dễ hiểu, chúng ta tạm chia ra bốn loại nhận thức của tánh biết. Một, nhận thức của trực giác giác quan, được gọi là giác chi. Thực ra đây là phần tri thức thuộc về trực giác giác quan, gồm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm khi có sự tương giao giữa các căn môn và các đối tượng tương ứng. Mặc dù được gọi là trực giác giác quan, nhưng giác chi bị giới hạn bởi điều kiện của giác quan và đối tượng, nên vẫn còn tương đối và bất toàn, nên chữ giác ở đây không có nghĩa như giác ngộ. Tuy vậy, nó chưa bị bóp méo một cách chủ quan bởi lý trí vọng thức. Trực giác giác quan là tâm bẩm sinh, thụ động, không tạo tác, vô nhân, dị thục, duy tác. Dù tương đối và đơn giản, nó vẫn hữu dụng như phương tiện cơ bản của nhận thức. 2. Nhận thức của lý trí. Biểu hiện qua hình thức tưởng chi và thức chi. Đó là hoạt động lý trí thuộc nhận thức của ý giới và ý thức giới qua khái niệm, tư tưởng, quan niệm, kiến thức hữu hạn có được từ học hỏi, tư duy, phân tích, lý luận theo quy ước xã hội. Loại hiểu biết này chỉ có giá trị trong phạm vi ước định tục tế, không phải là sự thật rốt ráo, có thể thay đổi theo thời gian, không gian, bởi bất cứ sự đồng thuận nào của từng cộng đồng xã hội. 3. Nhận thức của cảm ứng. Biểu hiện qua linh chi. Đây là một loại nhận thức trực giác tâm lý đặc biệt, hoạt động trong vô thức, nên ý thức không biết được, không nghĩ bàn được. Cái biết, không biết này thật kỳ lạ. nó làm việc bằng cách nào khó mà lường được. Ví dụ, tự nhiên thầy giáo trả lời ngay câu hỏi mà một học sinh vừa có ý muốn hỏi. Thầy giáo cảm ứng được, nhưng không ý thức được sự cảm ứng đó. Như vậy, tánh biết còn có khả năng biết bằng vô thức mà triết học phương Tây gọi là trực giác tâm lý hay thần giao cách cảm. Điều này chứng tỏ rằng khi ý thức không làm việc, tâm, tánh biết, vẫn tiếp tục hoạt động miên mật, mà ý thức dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào miên mật được như vậy, vì ý thức luôn sinh diệt vô thường theo đối tượng của nó. 4. Nhận thức của trí tuệ. Biểu hiện dưới hình thức tuệ chi, thắng chi và liễu chi. Đó là thái độ tỉnh giác. Nhận thức trực tiếp đối tượng thực tánh chân đế, không lệ thuộc vào kiến thức, định lượng, suy tưởng, phân tích, so sánh, lý luận thuộc lĩnh vực lý trí. Thực tánh là bản chất tự nhiên, là sự thật phổ biến ở khắp mọi nơi, mọi thời, tự vận hành theo nguyên lý nội tại, không biến đổi bởi quan niệm của cộng đồng xã hội hay quy định chủ quan cá nhân nào. Cả bốn loại nhận thức này không thể thiếu trong hầu hết sinh hoạt đời sống. Dù nhận thức của lý trí chỉ đúng trên phương diện tục đế, bạn vẫn phải tuân theo những luật lệ hay quy định đúng tốt, vì đó là lợi ích chung cho mọi người trong cộng đồng xã hội. Do đó không cần phải cố gắng loại bỏ tưởng chi và thức chi, vì nó vẫn hữu dụng trong nhiều lĩnh vực, và nó sẽ rút lui một cách tự nhiên khi trí tuệ tỉnh giác, tuệ giác xuất hiện. Bởi vì thấy biết của lý trí không thể tồn tại trên đối tượng thực tánh của tuệ giác. Tuy nhiên, nếu chỉ biết nhận thức theo những quy ước giả định của xã hội, thì bạn sẽ không thể nhận ra sự thật rốt ráo, vốn vẫn luôn là bản chất thật, chân đế, trong cốt lõi của đời sống. Bỏ quên thực tánh, chạy theo giả tướng, chính là nguyên nhân của tất cả nỗi bất hạnh mà loài người đang phải gánh chịu. Vậy điều quan trọng là bạn có đủ tỉnh thức để tùy trường hợp mà ứng biến thích nghi các thể loại nhận thức, hầu thể nghiệm đời sống một cách khách quan, chính xác, trung thực, và thấy ra đâu là lẽ phải đời thường, tục đế, đâu là sự thật rốt ráo, chân đế. Không cần một nỗ lực rèn luyện nào để đạt được sự nhận thức trực tiếp của trí tuệ tỉnh giác, vì tánh biết vốn có sẵn tuệ giác trong sáng tự nhiên. Khi tâm buông xả, rỗng lặng, không bị lý trí vọng thức che ám, thì tánh biết liền tự chiếu sáng. Đó là trí tuệ tỉnh giác. Nhưng khi bạn cố tình tìm cách rèn luyện để sở hữu tuệ giác, thì nó lập tức biến mất. Vì ngay khi bạn khởi tâm muốn đào tạo sự tỉnh giác, thì vô tình bạn tạo ra cái ta ảo tưởng cùng với tiến trình nhân quả và thời gian. Như vậy, tâm đâu còn tỉnh giác để thấy biết thực tại một cách trực tiếp, phi thời gian được nữa. Lúc đó nhận thức của bạn chỉ là những kiến thức hạn hẹp của lý trí cá nhân, chứ không phải là trí tuệ tỉnh giác đến từ tánh biết trong sáng tự nhiên. Kiến thức lý trí có thể tốt, nhưng chắc chắn chỉ là tương đối, hạn hẹp trong cái đã biết, không phải là sự tỉnh giác để thấy biết trực tiếp, mới mẻ và trung thực với bản chất của thực tại. Trong thiền Vipassana, có ba yếu tố cốt lõi là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Tinh tấn là không buông lung phóng dật theo vọng tưởng của cái ta. Chính cái ta vọng tưởng làm cho tâm thất niệm, tạp niệm và vọng niệm, nên khi buông hết các niệm ấy, thì tâm vô niệm rỗng lặng liền trở về trọn vẹn với thực tại. Đó chính là chánh niệm. Tâm không còn bị ý niệm, vọng tưởng che lấp, thì tánh biết tự phát ra trí tuệ, tỉnh giác, có khả năng thấy biết thực tại một cách toàn diện, minh bạch và trong sáng, không một chút mê mờ, vẩn đục. Vì vậy, ngay khi tâm buông xả, vô sự, thì tánh biết rỗng lặng trong sáng, tự phát huy trí tuệ tỉnh giác để soi sáng thực tại. Chứ tuệ giác không do nỗ lực của bản ngã tạo nên. Vì vậy, rốt ráo mà nói, chỉ có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà không có người tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Bạn cần lưu ý là hai yếu tố chánh niệm và tỉnh giác không thể tách rời nhau trong thiền Vipassana. Nên nhiều người cho rằng hai yếu tố này không có gì khác biệt. Thực ra, tuy chúng hỗ trợ cho nhau và có chung một đối tượng thực tánh, nhưng có đặc tính và chức năng hoàn toàn riêng biệt. Chánh niệm là tâm trọn vẹn với đối tượng thực tại, không còn năng sở. Trong khi tỉnh giác, thấy biết đối tượng ấy một cách trung thực và trong sáng, không còn tư niệm. Như một tấm gương, hướng vào đối tượng đủ vững vàng và trọn vẹn, thì lập tức phản ánh rõ ràng trung thực đối tượng ấy. Tấm gương quay qua hướng khác, ví như thất niệm. Tấm gương bị rung động, ví như tạp niệm. Và mặt gương không bằng phẳng, ví như vọng niệm, thì không thể soi thấy vật gì rõ ràng trung thực. Cũng vậy, tâm thiếu chánh niệm sẽ không có tỉnh giác để soi chiếu đối tượng đúng với thực tánh của nó. Chánh niệm đã được giới thiệu trong chương 2. Trong chương 3 này, chúng ta nói riêng về đặc tính và chức năng của tỉnh giác. Như đã trình bày ở trên, tỉnh giác là bản chất trí tuệ sẵn có trong tánh biết rỗng lặng, trong sáng và tự nhiên. Nó có thể ứng ra qua 6 thức, mà cũng có thể độc lập đứng ngoài thấy rõ 6 thức đang hoạt động qua trạng thái danh sắc. Vì vậy mà tỉnh giác mới có thể minh sát được thực tánh của thân, thọ, tâm, pháp. Ví dụ khi bạn đang thở, nếu không thất niệm, tức đang chánh niệm, thì bạn thấy rõ trạng thái thở một cách tự nhiên đang diễn ra nơi thân. Lúc đó chính là bạn đang tỉnh giác. Bạn chỉ cần lặng lẽ trực nhận trạng thái thở tự nhiên mà không phản ứng, không can thiệp, để cố gắng điều khiển hơi thở theo bất cứ phương pháp nào, thì trí tuệ tỉnh giác liền tự soi thấy thực tánh của trạng thái thở ấy. Đừng cố gắng thở theo một quy trình định sẵn vì mục đích định tâm hay tìm biết điều gì trong đó. Làm như vậy là bạn tự ràng buộc mình trong giới hạn của lý trí vô minh, dục vọng. Vô tình bạn bị rơi vào giữa hai thế lực, tham và sân. Hay nói cách khác, bạn đang bị tham ưu thúc đẩy. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta, đừng để tham ưu xen vào, thì tỉnh giác mới thể hiện được chức năng thấy được tánh pháp của nó. Cũng vậy, khi đang đi, đứng, ngồi, nằm, hoặc đang thực hiện một động tác lớn nhỏ nào thuộc về thân hành, tỉnh giác giúp bạn chi nhận trọn vẹn và trung thực trạng thái diễn biến của tư thế hoặc động tác đó, không phân tâm, không gán ghép vào nó ý niệm nào khác. Nếu không có tỉnh giác, thay vì thấy trạng thái diễn biến của động tác một cách đơn thuần, bạn thường có khuynh hướng gán thêm vào đó ý niệm tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, tôi ăn, tôi uống, vân vân. Tôi vốn chỉ là khái niệm giả định, mang tính quy ước, không có thật, nhưng lâu ngày nó đã ăn sâu vào tâm khảm bạn và trở thành cái ta ảo tưởng, gây chướng ngại và che mờ thực tánh của mọi sự, mọi vật. Đối với những cảm thọ, nếu bạn thiếu tỉnh giác, thì cái ta ảo tưởng liền can thiệp vào ngay. Cái ta luôn phản kháng và tìm cách chấm dứt cảm giác khổ, nên đã tạo ra tâm sân hận. Đồng thời cái ta lại ưa thích và tìm cách níu giữ cảm giác lạc, nên đã tạo ra tâm tham ái. Cái ta cũng không bằng lòng với cảm giác xả, không khổ, không lạc. Nó có khuynh hướng loay hoay tìm kiếm cảm giác lạc, nên tạo ra tâm bất an, phóng dật và mê muội. Trong cả ba trường hợp, chỉ có tỉnh giác mới có thể giúp bạn cảm nhận một cách vô tư, trung thực những cảm giác đang xảy ra nơi thân tâm bạn, mà không can thiệp bằng một phản ứng tâm lý chủ quan nào. nhiều người nhầm lẫn thái độ tỉnh giác với trạng thái ý thức. Vì vậy đã đề cao vai trò của ý thức trong việc hành thiền. Thậm chí còn cố gắng giữ ý thức liên tục mà họ cho như vậy là miên mật. Ý thức chỉ là một tâm sinh diệt theo đối tượng của nó. Nghĩa là khi có đối tượng thì nó sinh, khi không có đối tượng thì nó diệt. Vì lệ thuộc vào đối tượng như vậy, nên đưa đến quan niệm sai lầm thứ hai là quá xem trọng đối tượng, đến nỗi nếu không có thì phải dựng lên đối tượng để nuôi dưỡng sự liên tục của ý thức. Nhưng thực ra, sự miên mật đó chỉ là nỗ lực kéo dài sự tồn tại của cái ta ảo tưởng mà thôi. Tỉnh giác là phẩm chất của tánh biết rỗng lặng, trong sáng. Nó có khả năng thấy được hoạt động của ý thức, thấy được sự sinh diệt của tâm ý thức đó. Chính vì thế mà Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ là có thể tỉnh giác trên thực tại thân, thọ, tâm và pháp, mà không nương tựa, không dính mắc vào pháp nào. Vi tế hơn nữa là thấy được trạng thái tâm ngay khi nó khởi lên trên một đối tượng nào đó. Ví dụ, khi thấy một đóa hoa, tâm ưa thích khởi lên, nhưng ý thức của bạn bị thu hút vào màu sắc, hình dáng, hương thơm của đóa hoa, nên không ý thức được chính mình. Nhưng tỉnh giác lại thấy được toàn bộ diễn biến khi tâm ưa thích của bạn đã khởi lên, rồi diệt đi lúc nào và như thế nào. Nếu không làm sao thấy được tính chất vô thường, vô ngã của tâm. Cũng vậy, đối với những trạng thái tâm khác như từ ái hay hận thù, ổn định hay tán loạn, trói buộc hay thành thoát, vướng mắc hay tự tại, vân vân. Tỉnh giác đều thấy biết như một tấm gương phản ánh trung thực, không xen vào đó bất cứ phản ứng tâm lý chủ quan nào. Ý thức có thể bị bản ngã xen vào chấp là ta và của ta. Còn tỉnh giác thì cái ta không thể chấp thủ được. Đơn giản, chỉ vì tỉnh giác thấy được các pháp là vô ngã. Nói cách khác, khi vắng bóng cái ta ảo tưởng, thì mới thật sự có tỉnh giác. Tóm lại, tỉnh giác không bị giới hạn trong phạm vi ý thức. Ngược lại, chính nhờ tỉnh giác mà nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức mới thấy như thực, nghe như thực, giác như thực, chi như thực. Kiến văn giác chi hoàn toàn trung thực, được gọi là chi kiến thanh tịnh. Trong khi cái ta ảo tưởng nỗ lực thúc đẩy tiến trình hoàn thiện tiểu ngã trở thành đại ngã bằng con đường hình thành tưởng, luận thuyết và các phương pháp, kỹ thuật tu luyện để đạt được sở chi và sở đắc. Nhưng sở chi chỉ vun bồi tà kiến và sở đắc chỉ củng cố tham ái. Thì tánh biết luôn soi sáng để điều chỉnh nhận thức sai lầm bằng chi kiến thanh tịnh hay trí tuệ tỉnh giác. Do đó, trong thiền Vipassana, Đức Phật nhấn mạnh đến yếu tố tỉnh giác để giúp thiền giả hóa giải những sai lầm của sở chi chướng và phiền não chướng. Điều chỉnh tà kiến. Tà kiến là những quan niệm sai lầm hay chủ trương lệch lạc về chính mình, cuộc đời, hoàn cảnh xung quanh, vũ trụ vạn vật. Ví dụ, thuyết thường ngã, định mệnh, duy thần. Không có nhân quả nghiệp báo, mọi hiện tượng đều ngẫu nhiên. Chủ trương hạnh phúc tùy thuộc vào điều kiện vật chất hoặc do thần linh ban thưởng, vân vân. Những quan niệm võ đoán này, dù xuất phát từ niềm tin cá nhân hay tập thể, một dân tộc hay cả nhân loại, thì cuối cùng vẫn đưa đến hậu quả khổ đau, bất hạnh. Chỉ có người thấy biết trong sáng, tự mình chứng nghiệm sự thật khách quan, mới có thể điều chỉnh được những tà kiến cố chấp này. Phá vỡ định kiến. Định kiến hay thành kiến là những quan điểm, phán đoán hoặc kết luận cố chấp, bảo thủ một chiều, không chịu xét lại, thay đổi hay sửa sai. Ví dụ như trọng nam khinh nữ, phân biệt giai cấp, kỳ thị chủng tộc, vân vân. định kiến ngăn cản sự sáng tạo, sự tiến hóa, làm trở ngại cho nhận thức khách quan, trung thực. Chỉ có trí tuệ tỉnh giác mới giúp bạn thấy hết chân thực bản chất thực tại, thì bạn mới có thể chấm dứt được những thành kiến, cố chấp nguy hại này. Thoát khỏi hoài nghi. Hoạt động của lý trí thường đi đôi với hoài nghi, phân vân, do dự, lưỡng lự, bất quyết, vân vân. Nghi ngờ một điều gì đó chưa hẳn là hoài nghi, chỉ vì chưa kiểm chứng nên chưa xác định mà thôi. Nghi ngờ là một thái độ sáng suốt, tự tin, trong khi tâm trạng phân vân, lưỡng lự, mập mờ, u dứt khoát, thiếu tự tin trong thực tại mới là hoài nghi. Chính hoài nghi đi đôi với si mê, làm tâm bạn phân tán, suy yếu, không có khả năng quyết định hay chú tâm. Nhờ sự chú tâm lắng nghe, quan sát khách quan, mà sự thấy biết được trong sáng, tự tin và thoát khỏi tâm trạng hoài nghi bất định này. Vượt qua sự hạn hẹp của ý niệm, ngôn từ và biểu tượng. Con người sáng chế ra khái niệm, ngôn ngữ và biểu tượng đem lại rất nhiều tiện ích, nhất là trong lĩnh vực truyền đạt tư tưởng. Tuy nhiên, bản chất của những khái niệm này là tương đối, khiếm khuyết, mâu thuẫn, bất nhất và dễ gây hiểu lầm. Vì vậy, chúng chỉ có thể cung cấp những kiến thức cục bộ, phiến diện và thiếu chính xác. Qua đó, dĩ nhiên, không thể thấy biết sự thật một cách trung thực và toàn diện được. Sự thật chỉ được hiển bày khi thấy biết trong sáng, không bị che lấp bởi quan niệm nào. Hóa giải những chướng ngại tiềm ẩn bên trong. Đức Phật gọi những chướng ngại này là những phiền não ngủ ngầm, nằm sâu lắng trong tiềm thức, chẳng hạn như tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, đố kỵ, ganh ghét, cố chấp, vân vân, vượt ngoài hoạt động của ý thức. Chỉ có trí tuệ tỉnh giác mới thâm nhập vào tận tiềm thức để hóa giải những chướng ngại tiềm ẩn và vi tế này.
Thưa Thầy, theo con được biết, trực giác giác quan có thể là ảo giác nên vẫn sai lầm. Ví dụ, nhìn chỗ hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường chéo, chúng ta thấy dường như cự ly ở đó rộng hơn. Nhưng thực tế thì số đo vẫn bằng nhau. Như vậy, thấy biết qua trực giác giác quan đâu đáng tin cậy, có phải không ạ?
Đúng vậy. Trực giác giác quan dĩ nhiên có thể bị đánh lừa bởi ảo giác. Nhưng đúng sai của ảo giác chưa thành vấn đề. Chỉ khi rơi vào khái niệm, ngôn từ, vọng tâm, vọng kiến mới chính là ảo tưởng, cái sai nguy hại của vô minh. Nhưng trực giác trong chánh niệm tỉnh giác là tuệ giác hay trí tuệ, lại là sự thấy biết trực tiếp vượt ngoài ý niệm, không thể bị chi phối bởi bất kỳ phán đoán, kết luận nào. Chẳng hạn như khái niệm đúng sai, xấu đẹp, thiện ác, vân vân. Khi con nói, hai đường thẳng, đường chéo giao nhau, cự ly, rộng hẹp, số đo, vân, tất cả đều dựa trên những khái niệm, ý tưởng và ngôn từ, phải không? Đó không còn là trực giác giác quan thuần túy nữa, mà đã trở thành kiến thức quy ước rồi. Ảo giác của trực giác giác quan không ảnh hưởng gì đến tuệ giác được đề cập trong thiền tuệ Vipassana.
Chỉ với thấy biết trực tiếp như Thầy nói, mà không lo liệu gì cho những kế hoạch tương lai, thì làm thế nào có thể thực hiện được những dự án đòi hỏi nhiều sự cân nhắc và tính toán cẩn thận trước được ạ?
Đó là cái băn khoăn của rất nhiều người. Ngày nay, rõ ràng là trước khi con thực hiện một dự án nào, cần phải có những kế hoạch khả thi. Tất nhiên, không thể loại bỏ sự cân nhắc, tính toán và những khái niệm cần thiết ra ngoài mọi sinh hoạt đời sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có đủ tầm nhìn khách quan, trong sáng và trực tiếp để nhận ra những thực kiện của vấn đề, mà chỉ dựa trên những tư tưởng, khái niệm để suy luận, thì liệu chúng ta có thể cân nhắc, tính toán một cách chính xác, khả thi không? Khái niệm chỉ có giá trị khi nó minh họa cho thực kiện hay phản ánh trung thực tính chất sự kiện. nhưng khi khái niệm là ý tưởng chủ quan, thiếu xác thực, thì sẽ trở thành chướng ngại cho việc hình thành những dự án khả thi. Đó là lý do tại sao nhiều kế hoạch có vẻ logic, trên thực tế không thực hiện được. Vì vậy, mọi cân nhắc tính toán cần phải dựa trên sự quan sát thận trọng và trực tiếp những sự kiện, để thấy biết rõ ràng thực chất của chúng. Nếu không thì mọi toan tính chỉ là ảo vọng, hoang tưởng. Tóm lại, thấy biết trực tiếp và trong sáng là yếu tố cốt lõi của mọi dự án khả thi.
Thưa Thầy, trong tu tập, cần phải hoàn thành từng bước như giữ giới luật cho thân khẩu được thanh tịnh, rồi phải hành trì thiền định cho tâm được an lạc. Cuối cùng mới hành thiền tuệ để chứng đắc đạo, quả và niết bàn. Như vậy, cần phải chuẩn bị những bước đầu tu tập trong giới luật, thiền định thật nghiêm túc rồi tu thiền quán mới có trí tuệ. Làm sao Thầy nói chỉ thấy biết trong sáng tự nhiên bình thường thôi mà giác ngộ giải thoát được ạ?
Tu tập như vậy, nếu không đúng hướng, thì vẫn rơi vào lập trình rèn luyện để hoàn thiện tiểu ngã, trở thành đại ngã của đạo Bà La Môn. Trong thời kỳ đầu, Đức Phật chưa chế định giới luật, đã có rất nhiều vị giác ngộ giải thoát. Trước khi hoàn toàn giác ngộ, Đức Phật đã đắc thiền định cao nhất của các vị đạo sĩ. Nhưng Ngài vẫn thấy đó chưa phải là yếu tố giác ngộ. Rồi Ngài khổ công rèn luyện 6 năm trong khổ hạnh cũng không đem lại kết quả nào. Cuối cùng Ngài nhớ lại, thuở ấu thơ được ám bồng theo vua cha đi làm lễ hạ điền, với tâm bình thường trong sáng tự nhiên của trẻ thơ, Ngài thấy mọi việc diễn ra trong buổi lễ hạ điền rất rõ ràng, nhưng vô tư, vô nhiễm, nên không hề có khổ đau phiền muội gì cả. Ngay đêm đó, Ngài sử dụng nén biết rỗng lặng trong sáng, vốn sẵn có trong tâm thái an nhiên tự tại, để thấu suốt tất cả bản chất của thân, thọ, tâm pháp, và Ngài đã giác ngộ hoàn toàn. Nhờ phát hiện này, mà từ khi Đức Phật giác ngộ, mới có thiền Vipassana, lấy tánh biết vô ngã để thấy pháp vô ngã. Tánh biết vô ngã vốn có bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành, gọi là giới định tuệ tự tánh. Sử dụng giới định tuệ tự tánh, thể hiện qua tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác để thấy pháp, được gọi là minh sát giới định tuệ. Chính những vị thánh trong thời kỳ đầu của giáo pháp Đức Phật có thể giác ngộ ngay được là nhờ giới định tuệ này. Về sau, tứ chúng ngày càng đông, nên căn cơ trình độ cũng chênh lệch. Đức Phật phải tùy trình độ nhận thức của mỗi người mà ban hành giới định tuệ chế định. Qua giới định tuệ này, những người trình độ tầm thường có thể tu tập từng bước để buông bớt cái ta ảo tưởng, dọn đường cho giới định tuệ tự tánh minh sát pháp để thấy ra thực tánh. Nếu không thấy rõ mục đích của giới định tuệ chế định là viễn ly, ly tham, đoạn diệt bản ngã vô minh ái dục, tức cái ta ảo tưởng, tham sân si, thì không thể có an tịnh, chánh trí, giác ngộ niết bàn được.
Xin Thầy cho con một vài ví dụ cụ thể để chứng minh rằng, không cần dụng công, chỉ cần sáng suốt vô tâm mà được việc, hơn là lo tính trước ạ.
Ngài A Nan cố gắng tu tập thiền quán để mong sớm đắc đạo quả A-La-Hán, nhưng không thành công. Ngài buông ra và nằm xuống nghỉ ngơi, thì ngay lúc đó liền đắc đạo quả A-La-Hán. Trong môn cảm xạ học, người ta dùng một quả lắc nhạy cảm để thẩm tra một vài nghi vấn. Muốn có câu trả lời chính xác, người cầm quả lắc phải thật định tĩnh, sáng suốt và vô tâm, không suy tính, không phỏng đoán, vì sẽ làm cho quả lắc đưa ra câu trả lời sai. Đây là một môn khoa học có liên hệ đến sự nhận thức vượt ngoài khả năng phán đoán của lý trí. Có những vấn đề tưởng chừng như con không sao giải quyết được, càng suy nghĩ càng rối thêm. Nhưng khi con buông nó ra, ngủ một giấc thật ngon, rồi bỗng nhiên con lại thấy ra một giải pháp cực kỳ hoàn hảo. cũng có lúc con cố nhớ tên một ai đó mãi mà không ra. Nhưng khi thôi không cố gắng nữa, thì con chợt nhớ lại một cách dễ dàng. Con thử xem xét trường hợp đơn giản sau đây. Con có một chùm những chìa khóa giống nhau của nhiều phòng. Thật khó khăn mỗi lần tìm một chìa nào đó, nên con đã dán số vào mỗi chìa để dễ tìm hơn. Vậy mà có lúc con ngạc nhiên, khi vô tình lấy đúng chìa khóa con cần từ trong ví, chẳng mất công tìm tòi gì cả. Bởi vì chính trong khoảnh khắc con thật sự bình thản, tự nhiên, và vô tâm, tâm con trở nên chính xác và nhạy bén với một khả năng cảm ứng thật kỳ diệu.
Thưa Thầy, trí tuệ cần được rèn luyện tu tập, nghĩa là phải trải qua học hỏi giáo lý, văn, suy ngẫm ý nghĩ, tư và khổ công hành thiền, tu, thì mới có thể đắc 16 tầng tuệ. Làm sao buông ra cho tâm rỗng lặng mà trí tuệ tự soi chiếu được ạ?
Thực ra, vì bị trói buộc bởi cái ta vô minh ái dục, mà con quên mất khả năng trí tuệ vốn sẵn có tự nhiên. Vì vậy, tâm con không còn bình lặng, trong sáng và hồn nhiên nữa. Vô minh biểu hiện qua si mê, tà kiến. Ái dục thể hiện qua tham lam, sân hận. Bao lâu còn bị ràng buộc vào những khuynh hướng tình cảm và lý trí này, thì trí tuệ vẫn không thể biểu hiện tính rỗng lặng, trong sáng của tánh biết tự nhiên. Vì vậy, buông những cản trở này chính là cách rèn luyện tốt nhất để phục hồi khả năng trí tuệ, trả tánh biết về với tình trạng chưa bị cái ta ảo tưởng che lấp. Tất nhiên, nếu không thể phát hiện được cái ta ảo tưởng để buông xuống, thì con đành phải trải qua phương án văn, tư, tu theo giới định tuệ chế định để loại trừ bản ngã và phục hồi lại giới định tuệ tự tánh thì mới giác ngộ giải thoát được.
Thưa Thầy, tỉnh giác là bản chất thấy biết xuất phát từ tánh biết trong sáng tự nhiên của tâm hay là do tu luyện mà có ạ?
Tâm được định nghĩa là có tánh chất biết pháp nên còn gọi là tánh biết. Khi tâm hay tánh biết không bị cái ta ảo tưởng che lấp thì bản chất tự nhiên của nó chính là tỉnh giác. Từ Pali Sampajanya gồm Sam cộng Pajanya. Pajanyati được dịch là tuệ chi. Sam là nguyên vẹn, bản nguyên, toàn diện, toàn bích. Vậy Sampajanya có nghĩa là tuệ chi thực tánh, bản nguyên của pháp, hay tánh biết nguyên vẹn, tánh biết toàn bích. Cho nên, từ Sambuddha cũng được dịch là toàn tri, toàn giác hay đẳng giác. Tánh chất tỉnh giác này được biểu hiện qua trải nghiệm của nhãn thức, nhĩ thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Gọi chung là kiến văn giác chi, hay gọi tắt là chi kiến. Vậy tỉnh giác là thể tánh, còn chi kiến là tướng dụng của tâm. Cả hai thể hiện tánh tướng thể dụng của tánh biết. Tóm lại, tỉnh giác xuất phát từ tánh biết trong sáng tự nhiên sẵn có của tâm, nên không cần phải tu luyện để phát triển. Ngược lại, theo nguyên lý thiền Vipassana, tu chính là trở về sử dụng tỉnh giác soi chiếu bóng tối của cái ta ảo tưởng để trả pháp lại cho thực tánh bản nguyên của nó.
Thưa Thầy, Thầy dạy tỉnh giác chính là tuệ chi toàn bích tự nhiên và sẵn có trong tánh biết. Vậy đó có phải là vô sư trí, căn bản trí, tánh giác hay bản giác diệu minh mà về sau các tông phái Phật giáo phát triển nói đến không ạ?
Tất nhiên, Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo phát triển đều nói đến tánh biết. Còn định nghĩa tánh biết như thế nào hay gọi tên gì thì tùy vào sự triển khai của từng tông phái. Nhưng quan trọng không phải là định nghĩa như thế nào hay sử dụng ngôn từ gì để gọi tên tánh biết ấy, mà chủ yếu là có thấy ra bản chất thật của nó để biết tùy ứng dụng trong đời sống thực tế hàng ngày cho sự giác ngộ giải thoát hay không mà thôi. V. vì sự tỉnh giác của tánh biết này, thể hiện qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc và ý biết. Nên Đức Phật dạy nguyên lý chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại, thân, tâm cảnh, hay thân, thọ, tâm pháp, là một cách vắn tắt cho Bahia như sau. Trong thấy của mắt chỉ là thấy, trong nghe của tai chỉ là nghe, trong xúc của mũi, lưỡi, thân chỉ là xúc, trong biết của ý chỉ là biết, không có người, cái ta ở đó. Vừa nghe xong, lập tức Bahia thấy ra cái ta chỉ là ảo tưởng. Trong thấy biết của căn môn đối với trần cảnh, chỉ có tánh biết đang biết pháp vận hành mà thôi. Và ngay đó, Bahia đã hoàn toàn giác ngộ, giải thoát.
Thưa Thầy, nếu tỉnh giác là bản chất tự nhiên sẵn có trong tánh biết, tâm, thì tỉnh giác ở mỗi người phải giống nhau. Nhưng trên thực tế, trình độ tỉnh giác ở mỗi người một khác. Phải chăng do sự tu tập của mỗi người mà có ạ?
Điều này chúng ta đã nói rồi. Sự tỉnh giác của tánh biết giống như ánh sáng mặt trời. Sở dĩ có khi mờ, khi tỏ là do bị mây che, chứ không phải do ánh sáng khi tăng khi giảm. Mây che sự tỉnh giác chính là vọng tưởng, tham, sân, si của cái ta. Vì vậy có tu tập nhưng không phải để phát triển tánh giác, mà để thấy cái ta chỉ là ảo tưởng, hoàn toàn không có thật. Do mức độ che lấp của cái ta ảo tưởng mà tỉnh giác cũng thể hiện ở nhiều trình độ khác nhau. 1. Lợi ích tỉnh giác. Chỉ tỉnh giác vì khi tỉnh giác có đem lại lợi ích, hoặc vì thấy việc nào có lợi ích mới quan tâm tỉnh giác. 2. Thích hợp tỉnh giác. Chỉ tỉnh giác trong những điều kiện thích hợp, hoặc chỉ tỉnh giác được đối với những đối tượng thích hợp mà thôi. 3. Tùy xứ tỉnh giác. Có thể tỉnh giác đối với mọi đối tượng, hoặc có khả năng tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh. 4. Bất muội tỉnh giác. Tâm tỉnh giác không còn bị che lấp, hoàn toàn trong sáng, dù có đối tượng hay không có đối tượng. Chương 4. Suy nghĩ chân thực. Thấy biết là thể tánh, suy nghĩ là tướng dụng, cả hai không thể thiếu trong tuệ giác viên dung. Viên minh. Có thể nói, suy nghĩ hay tư duy là điểm ưu việt độc đáo nhất của loài người. Suy nghĩ nâng cao trình độ nhận thức và đem lại cho con người vô số thành tựu tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Suy nghĩ hình thành tư tưởng, lý luận, biện giải, hiểu biết, quan niệm, chủ thuyết, triết học và rất nhiều hoạt động tri thức khác. Kể cả khoa học thực dụng nhất cũng phải xem tư duy là yếu tố then chốt. Người không biết suy nghĩ thì chẳng khác gì gỗ đá. Tuy nhiên, vì hoạt động của tư duy quá phức tạp, thiếu chính xác, thường bị bóp méo bởi tính chủ quan của bản năng, tình cảm và lý trí trong giới hạn của những kiến thức phiến diện, mơ hồ, manh mún, nên tư tưởng không khỏi bị lệch lạc, võ đoán, hồ đồ. Điều này đã đưa đến biết bao tai họa cho con người. Tư tưởng dẫn đầu mọi sinh hoạt, hành động và nói năng. Vì vậy, tư tưởng lầm lạc, dĩ nhiên đưa đến hành động, nói năng sai trái, và kết quả chắc chắn là khổ đau và phiền muộn, không phải chỉ cho từng cá nhân, mà còn cho cả tập thể cộng đồng. Rất nhiều tư tưởng đã đem lại tai họa toàn thể nhân loại, dù theo nó hay chống đối lại nó. Chính vì lẽ đó, Lão Tử nói, kiến tố bảo phác, thiểu tư quả dục, là thấy tinh nguyên, giữ mộc mạc, bớt suy nghĩ, giảm ham muốn. Đức Chúa Giê-xu nói, trở nên như con trẻ. Kisa-mật-chi nói, bặt dứt tư tưởng. Thiền Tông nói, nghĩ tư tức sai, là suy nghĩ là sai. Hoặc ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, là dứt đường ngôn ngữ, tuyệt chỗ tâm hành, vân vân. Nhiều người đã hiểu lầm những lời dạy minh triết này, rằng cần phải chấm dứt mọi hoạt động của tư tưởng mới có thể giác ngộ sự thật. Nhưng khi bạn cố gắng bật dứt tư tưởng, thì chính là lúc bạn đang bị thúc đẩy bởi tư tưởng muốn bật dứt, đầy ngã tính chủ quan ấy. Nếu bạn chấm dứt tư tưởng quá sớm, thì trí tuệ sẽ chết non. Còn nếu bạn chấm dứt nó quá trễ, thì sự thật đã trôi qua mất rồi. Vậy làm thế nào bạn biết chấm dứt tư tưởng đúng lúc? Thực ra, bạn không cần chấm dứt tư duy. Khi bạn thật sự chánh niệm, tỉnh giác, thì tư tưởng sẽ tự dừng lại đúng lúc một cách tự nhiên, và nó sẽ sẵn sàng ứng hiện trở lại lập tức khi cần thiết. Vậy trong khi đang chánh niệm, tỉnh giác, nếu tư tưởng tự ngưng bặt, thì đó là chánh kiến. Nếu tư tưởng ứng khởi đúng lúc và chính xác, phát xuất từ chánh kiến, thì đó là chánh tư duy. Chánh kiến giúp bạn nhận biết trực tiếp sự vật một cách trung thực. Chánh tư duy giúp bạn thấu hiểu sự vật một cách thực dụng. Chánh kiến và chánh tư duy là hai mặt của trí tuệ. Trên cùng một thực kiện, chánh kiến nhận chân bản chất của thực tại, trong khi chánh tư duy nhận ra tướng dụng của hiện tượng. Tuy cả hai không xuất hiện đồng thời, nhưng luôn luôn phiên hỗ trợ nhau trong quá trình nhận diện sự thật. Giống như hai chân thực hiện động tác đi, chân này trụ vững cho chân kia bước tới, và ngược lại. Tuy hai chân không cùng lúc thực hiện chung một động tác, nhưng luôn thay phiên bổ túc cho nhau để bước những bước đi vững vàng, chính xác. Nếu loại bỏ một chân, thì lập tức chúng ta trở thành què quặt. Cũng vậy, người quá thiên về định hoặc trực giác mà thiếu tư duy thì còn tệ hơn người biết tư duy chín chắn. Vậy bạn đừng sợ tư duy, hãy cứ tư duy trong trầm tĩnh, sáng suốt trên những thực kiện mà chánh kiến đã phát hiện. Đừng quá lệ thuộc vào những kiến thức vay mượn từ bên ngoài, chưa kiểm chứng hay chưa được thể nghiệm trực tiếp. Chánh kiến chỉ đến khi bạn chánh niệm tỉnh giác đúng mức, nghĩa là lúc tư tưởng tự ngưng bặt, chứ không phải bạn chủ quan bắt nó dừng lại. Có bốn loại ý nghĩ. Một, ý nghĩ đáp ứng tự nhiên. Ý nghĩ này âm thầm ứng khởi theo điều kiện hoặc nhu cầu tự nhiên. Ví như khi đói, tự nhiên có ý nghĩ muốn ăn. Ngồi lâu, có ý nghĩ muốn đứng, đi hoặc nằm. Loại ý nghĩ này hoạt động thầm lặng, khó phát hiện, tưởng chừng như không hiện hữu, vì nó ẩn kín đằng sau hành động của bạn, phần lớn trong tình trạng vô thức. Bạn không thể loại bỏ ý nghĩ có tính bản năng tự nhiên này, vì nó là một trong những yếu tố tất hữu của đời sống. Điều bạn cần không phải là hủy diệt ý nghĩ này, mà chỉ cần sáng suốt lắng nghe lại mình thì có thể phát hiện ra nó và không bị nó điều khiển một cách vô thức như chỉ là con rối. 2. Ý nghĩ phản ánh thực tại. Khi chánh niệm tỉnh giác đạt đến mức độ thích hợp, thì tư tưởng tự động ngưng bặt và chánh kiến tự nhiên xuất hiện, thấy rõ bản chất sự thật, thực tánh pháp. Nhưng ngay lập tức sau đó, tư duy tự động khởi lên để duyệt lại và lý giải pháp vừa được chánh kiến minh sát. Đó là chánh tư duy. Loại ý nghĩ này rất cần thiết trong lĩnh vực tướng dụng của đời sống hàng ngày. Nhờ tư duy này, các bậc thánh biết được những gì đã chứng ngộ, và Đức Phật biết làm thế nào tế độ chúng sanh. Vì vậy, không thể loại bỏ chức năng tự nhiên này của tư duy một cách chủ quan được. 3. Ý nghĩ lan man bất định. Đây là loại ý nghĩ thường tự phát một cách bất định, khi tâm trí bạn không trầm tĩnh, sáng suốt, hoặc thiếu chú tâm và an lạc. Nghĩa là một nội tâm rối loạn, căng thẳng, bất an. Khi tâm trí tích lũy quá nhiều thông tin trong tình trạng thiếu tỉnh thức, những dữ liệu tàng trữ trong vô thức này sẽ trở thành những xung động tạo ra vô vàn đợt sóng, tư tưởng hoang dã, gọi là phóng tâm hay trạo cử. Loại tư duy này khuấy động, làm cho tâm trí khó an ổn, và trầm trọng hơn, có thể trở thành hoang tưởng trong bệnh tâm thần hưng cảm. Đừng trấn áp nó, nếu bạn chủ quan cố kìm hãm nó, thì nó có thể sẽ tạm ngưng trong chốc lát, rồi lại bùng lên trong những cơ hội khác, hay dưới nhiều hình thức khác tồi tệ hơn. Bạn chỉ cần trầm tĩnh, quan sát, lắng nghe, cảm nhận hay nhận biết nó một cách trung thực khách quan, không khởi lên một thái độ phản ứng hay đối kháng nào, thì nó sẽ tự lặng lẽ rút lui, trả lại cho bạn một tâm trí rỗng lặng, trong sáng như bầu trời không một áng mây. 4. Ý nghĩ chủ tâm tạo tác. Hoạt động tư duy này tạo tác hành vi có mục đích và chủ ý. Loại ý nghĩ này khá phức tạp, có đúng, có sai, có thiện, có ác. Tuy vậy, bạn không cần phải cố gắng chặn đứng mọi tư tưởng loại này, mà chỉ cần quan sát thật khách quan và tinh tế diễn biến của từng tư tưởng để thấy rõ bản chất thật của nó, đúng hay sai, thiện hay ác, chân hay giả, diệt hay sinh. Khi đã thấy biết tỏ tường như vậy, thì bạn sẽ tự biết một cách chính xác tư tưởng nào nên ngăn ngừa, loại bỏ, tư tưởng nào nên duy trì phát triển một cách tự nhiên, không chọn lựa chủ quan theo tư ý, tư dục. Dĩ nhiên, khi thấy những tư tưởng sai lầm, ô nhiễm, bất thiện xuất phát từ tham ái, mê muội, đem đến ưu phiền, khổ não cho mình và người, thì nên ngăn ngừa, loại bỏ. Điển hình như những tư tưởng tham ái, sân hận hoặc hãm hại. Những tư tưởng đúng đắn, trong lành, hiền thiện, xuất phát từ trí tuệ, từ bi, đem lại thanh tịnh, an lạc cho mình và người, thì nên duy trì, phát triển. Điển hình như những tư tưởng vô tham, vô sân, vô hại. Nói một cách tích cực là những tư tưởng vị tha, từ ái, thương yêu, chia sẻ. Loại tư tưởng tích cực này càng phát triển nhiều càng tốt, chứ không nên vội vàng chấm dứt nó chỉ vì muốn cầu an trong thảnh thơi, yên ổn. Đây là chặng đường tất yếu không thể bỏ qua trong quá trình hoàn thiện nội tâm và trí tuệ để giác ngộ giải thoát. Khi các ba la mật như trí tuệ và công hạnh chưa được viên mãn, mà bạn đã cố bật dứt tư duy hoặc ngưng trụ tâm, thì sự ngưng trụ này cũng chỉ là sản phẩm của cái ta tư tưởng mà thôi. Do đó bạn cần thấy sự khác biệt giữa hai tình trạng ngưng bật tư tưởng. Tư tưởng tự ngưng bật. Khi bạn hoàn toàn buông xả, thì chánh niệm tỉnh giác sẽ ứng hiện một cách tự nhiên, vô tư và khách quan. Ngay khi đó, tư tưởng của bạn tự động dừng lại để cho tuệ giác phản ánh thực tại đang vận hành thuận theo tự tánh và nguyên lý vô ngã. Tư tưởng bị ngưng bật. Khi áp lực của ý chí bị khống chế bởi những tư tưởng chủ quan có mục đích khác hoặc một loại tập chú có chủ ý mà bạn rèn luyện được theo một phương pháp nào đó để chặn đứng tư tưởng, thì thật ra, sự bật dứt tư tưởng kiểu này cũng chỉ là một hình thức khác của cái ta tư tưởng mà thôi. Nói tóm lại, tư tưởng khởi lên hay tư tưởng ngưng bật không quan trọng, mà quan trọng là ngay đó bản chất của nó là gì và thái độ tâm đối với nó như thế nào, sáng suốt hay mê muội, thuận pháp hay thuận ngã, thực tánh hay khái niệm, vô chấp hay chấp thủ, vô ái hay tham ái. Dù tư tưởng ngưng bật, nhưng có cái ta tham ái, chấp thủ trạng thái ngưng bật ấy, thì sự ngưng bật này cũng chỉ là trạng thái ảo hóa, không phải là tâm rỗng lặng, trong sáng tự nhiên, không phải là thực tánh chân đế, tịnh tịch, niết bàn. Theo thiền Vipassana, khi tư tưởng sanh khởi trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, khi tư tưởng ngưng bật, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, như vậy chính là tuệ giác thấy rõ bản chất sinh diệt, vô thường của tư tưởng, nên không nương tựa không dính mắc vào trạng thái sinh hay trạng thái diệt của tư tưởng, không cho trạng thái đó là ta, của ta hay tự ngã của ta. Có trí tuệ tỉnh giác, tuệ giác, chánh kiến như vậy, thì tư tưởng sanh khởi hay ngưng bặt đều tùy duyên vô ngại. Trên phương diện thực tánh, tư duy là tướng dụng của trí tuệ sẵn có tự nhiên. Trên phương diện chế định, tư duy là một trong ba phương tiện, văn, tư, tu của trí tuệ thủ đắc qua trải nghiệm. Vì vậy, suy nghĩ trong chánh niệm tỉnh giác chính là chánh tư duy. Do đó, không phải tất cả tư duy đều là vọng tưởng, mà suy nghĩ chân chính giúp bạn rất nhiều phương diện, về cả chân đế lẫn tục đế. Soi sáng những tư tưởng vô thức. Khi thiếu chánh niệm tỉnh giác, bạn thường suy nghĩ một cách vô thức, như loại tư tưởng hoang dã nói trên. Sở dĩ có tư tưởng vô thức hoang dã là vì chưa thấy biết đúng và suy nghĩ đúng. Do đó, chánh tư duy chính là quá trình hữu thức hóa những tư tưởng vô thức loại này. Phát huy những tư tưởng tích cực hữu ích, loại bỏ những tư tưởng tiêu cực có hại. Chánh tư duy phát triển những tư tưởng trong lành, tích cực. Vì vậy, những tư tưởng tiêu cực, bất thiện như dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng sẽ tự vô hiệu hóa mà không cần dụng công loại trừ chúng. Điều chỉnh tư duy trở về chức năng đích thực của nó. Tư duy vừa lập công, vừa gây họa, vì nó dẫn đạo cho nói năng và hành động. Tư duy sai xấu sẽ đưa đến kết luận, chủ trương, quan niệm sai, và dĩ nhiên, hậu quả là hại mình, hại người. Tư duy đúng, tốt, chính là chức năng tích cực của tâm. Hỗ trợ cho chánh kiến trong quá trình nhận chân toàn diện sự thật. Như chúng ta đã nói, thấy biết đúng và suy nghĩ đúng là hai mặt của trí tuệ. Chánh kiến thiếu chánh tư duy thì chỉ thấy chân đế mà không thấy tục đế. Nhưng trên thực tế điều này không thể xảy ra. Vì một khi đã có chánh kiến, chắc chắn phải có chánh tư duy thì trí tuệ mới hoàn hảo. Xác định lại những gì chánh kiến đã thực chứng. Sau khi đại giác dưới cội Bồ đề, Đức Phật phải mất 49 ngày suy ngẫm lại những gì Ngài đã chứng ngộ một cách vô ngôn. Nhờ vậy, Ngài mới có thể thuyết thị chân lý cho mọi người. Làm gạch nối giữa chánh kiến với chánh ngữ. Sự suy ngẫm của Đức Phật sau khi chứng ngộ là quá trình truyền đạt sự tự chứng vô ngôn của Ngài cho mọi người bằng ngôn ngữ chế định.
Thầy nói thiện, ác, đúng, sai, vân vân là khái niệm. Và thầy cũng vừa nói, tư duy có đúng, có sai, có thiện, có ác. Tức, hễ có tư duy là đã rơi vào khái niệm. Làm sao có thể suy nghĩ trung thực được ạ?
Thiện, ác, đúng, sai, không phải luôn luôn là khái niệm, trừ phi chúng bị khái niệm hóa. Để dễ hiểu, chúng ta tạm phân ra 4 loại. 1. Bản chất thực của thiện ác được trực nhận như chúng là, vượt ngoài khái niệm, nghĩa là độc lập với mọi quy định của chúng ta. Ví như khi con lặng lẽ cảm nhận trung thực cơn giận, hay lòng từ với chánh niệm, tỉnh giác, con vẫn thấy rõ tính chất riêng của mỗi trạng thái tâm lý đó, mà không cần khái niệm hóa bằng ngôn từ hay tư tưởng nào cả. 2. Khái niệm thiện ác được quy định dựa trên phương diện ý nghĩa, hiện tượng, hình thức, tổng hợp, không gian, thời gian, vân vân. Ví dụ như khái niệm bố thí hoặc trộm cắp, tuy có biểu thị một hành động, nhưng đó chỉ là hiện tượng phức hợp, không có bản chất riêng, mà tùy theo quy định của từng cộng đồng. 3. Khái niệm quy định để gọi tên bản chất thực của những sự kiện. Ví dụ như tên gọi bản chất trạng thái của những thực kiện, buồn, vui, khổ, lạc, tham, sân, vân vân. Tuy là tên gọi, nhưng đằng sau vẫn hàm chứa tính chất của thực kiện. 4. khái niệm giả định để đặt tên cho những ý tưởng hay quan niệm mà con người thỏa thuận với nhau vì tiện ích trong quan hệ tương giao, chứ không có bản chất, không có thực hiện. Ví dụ như ý tưởng hiếu thảo, bất hiếu, trung thành, phản bội, vinh dự hay ô nhục, vân vân. Tóm lại, bản chất của thực hiện thì không sai khác, nhưng có nhiều khái niệm dị biệt tùy mỗi người, mỗi nhóm hay mỗi cộng đồng về sự kiện đó. Như vậy, tư duy dựa trên bản chất thực hiện, loại 1, và trên khái niệm định danh cho bản chất thực hiện, loại 3, thì vẫn có thể là tư duy trung thực và chính xác. Nhưng tư duy theo khái niệm hình thức, loại 2, hay khái niệm thuần danh, loại 4, thì vẫn có đúng, có sai, tùy theo quan niệm của mỗi người, mỗi nhóm hay mỗi cộng đồng.
Thưa Thầy, chúng ta có thể dùng tư tưởng tốt để đánh bại tư tưởng xấu, như Đức Phật dạy, lấy từ bi thắng hận thù hay không ạ?
Không, không thể được. Con đã hiểu lầm Đức Phật, ý Ngài không phải như vậy. Trong Pháp Cú Ngài dạy, trên thế gian này, hận thù không bao giờ chấm dứt bởi hận thù, mà chỉ chấm dứt bởi lòng từ ái, đó là định luật muôn đời. Điều này không có nghĩa là lấy nhân từ, thiện, để diệt hận thù, ác, mà khi có tư tưởng thiện thì không có tư tưởng ác, vì hai tư tưởng này không thể xuất hiện đồng thời trong cùng một tâm. Con không thể lấy tư tưởng nhân ái để hủy diệt tư tưởng hận thù, vì như vậy hận thù sẽ trở nên kín đáo và ma mãnh hơn. Thực ra, hầu hết những tư tưởng mà con dùng để đấu tranh, hủy diệt, đều có bản chất sân hận, làm sao có thể là nhân từ được. Khi có lòng từ, thì nội tâm sẽ không có sân. Nhân từ không cần phấn đấu chống lại thù hận. Chúng ta cần thấy rằng, trong dụng công đối kháng, thường có thái độ bất mãn từ phản ứng của bản ngã. Bản ngã muốn tiêu diệt cái không ý để đạt được cái mong cầu. Điều này hàm chứa lực giằng co giữa sân và tham, đưa đến căng thẳng và tiêu hao năng lực. Ngược lại, khi thực sự trở về thấy biết trọn vẹn trạng thái sân, không phản ứng, không can thiệp hay không kiểm duyệt, phê phán, thì con liền cảm nhận một suối từ mát dịu tràn ngập tâm hồn con. Sự nóng nảy, căng thẳng, bức xúc của cơn giận tự biến mất, chẳng hề tiêu hao năng lực hay dụng công nào nhằm tiêu diệt tâm sân ấy cả. Làm như vậy, con không bị rơi vào cái tôi chiến thắng hay cái tôi thủ đắc nào. Lão Tử gọi đó là bất tranh nhi thiện thắng.
Thầy có nói đến cái tôi tư tưởng, cái tôi hành động, cái tôi chiến thắng, cái tôi thủ đắc, vân vân. Vậy khi con muốn rèn luyện cho tốt hơn, cụ thể như tập thể dục để mạnh khỏe, giữ tâm lành để không nghĩ ác, vân vân, làm sao không có cái tôi hành động hay thủ đắc được ạ?
Cái đó còn tùy vào thái độ của con.
Xin lỗi, cho con ngắt lời một tí. Thầy vừa nói thái độ của bạn, tức là thầy công nhận có cái tôi trong thái độ đó rồi, phải không ạ?
Không, con lầm rồi. Con cần nhận rõ ba từ ngữ liên hệ tới cái gọi là tôi. Một, cái tôi một đại từ. Con dùng đại từ tôi để phân biệt với anh, nó, họ, vân vân trong xưng hô giao tiếp. Nó không hề ngụ ý cái ta hay bản ngã gì cả. Chúng ta đều biết, Đức Phật luôn dạy tất cả các pháp đều vô ngã. Nhưng trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Ngài vẫn dùng những câu như tôi thở vô, tôi thở ra, tôi đi, tôi đứng, vân vân. Nhiều người cố tránh chữ tôi này trong khi nói hay viết, sợ rơi vào chấp ngã. Lầm lẫn này do không phân biệt được giữa hai chữ tôi, tôi đại từ danh xưng với cái tôi trong tà kiến ngã chấp. 2. Cái tôi địa vị quy ước. Một mình con thôi đã có rất nhiều cái tôi tùy vào vị trí của con trong gia đình và xã hội. Cái tôi cha, cái tôi con, cái tôi thầy giáo, cái tôi giám đốc, cái tôi luật sư, cái tôi bác sĩ, vân vân. Những cái tôi này thay đổi tùy chỗ, tùy lúc, theo từng trường hợp tương quan với thứ bậc của đối tượng giao tiếp. Tuy nhiên, cái tôi này bất định, tùy thuộc điều kiện mà sinh diệt, nên không có gì đáng sợ. Bất quá nó chỉ có thể tạo ra tính tự ái, ngã mạn, so sánh ta với người. Chứ chưa phải là cái tôi ảo tưởng trong thành kiến ngã chấp, bám víu vào quan niệm có một cái tự ngã thường hằng. 3. Cái tôi ảo tưởng ngã chấp. Đây mới chính hiệu là cái tôi nguy hiểm mà các giáo chủ, các triết gia, các nhà thần học đua nhau tưởng tượng, sáng chế. Đức Phật gọi những quan niệm này là ngã kiến, ngã ái, ngã thủ. Con có thể tạo dựng một cái tôi cho riêng con, rồi mặc sức gán cho nó một số mỹ từ theo thị hiếu của mình, hoặc tin rằng con có một cái tôi lý tưởng theo quan niệm của tôn giáo con. Dù sao cái tôi này vẫn chỉ là ảo tưởng, hoàn toàn không có thật. Tuy vậy, dù chỉ là một nỗi ám ảnh, một sự chấp thủ, ảo tưởng này vẫn ăn sâu vào tiềm thức và ngự trị tâm hồn con, đến nỗi dù con chủ trương vô ngã, thì nó vẫn cứ âm thầm sai khiến con mọi lúc mọi nơi. Thực ra con không thể dùng lý trí hay ý chí để loại trừ nó. Đơn giản chỉ cần con buông xả, rỗng lặng trong sáng, hoặc tự soi sáng mình trong chánh niệm, tỉnh giác, thì sẽ thấy rằng cái tôi không thực sự tồn tại, bởi vì nó chỉ là ảo tưởng. Vậy trở lại câu hỏi của con, làm sao rèn luyện mà không có cái tôi rèn luyện? Cái đó còn tùy vào thái độ của con. Khi con rèn luyện hay làm mọi việc trong chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ việc đang làm như thực, không ảo tưởng, không khái niệm, không tư kiến, thì chỉ còn lại diễn biến của hành động, chứ không có cái tôi hành động nào trong đó. Hãy thể nghiệm, rồi con ắt tự thấy.